Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức. Bài kinh 37, tiểu kinh Đoạn Tận Ái thuộc kinh Trung Bộ dạy về phương pháp chuyển hóa năng lượng tính dục. Tựa đề của bài kinh gắn liền đến phương pháp thực tập và đời sống của những người xuất gia. Tuy nhiên, nếu biết cách ứng dụng thì những người tại gia, đặc biệt là những người đã lập gia đình, có thể áp dụng để giúp cho đời sống gia thất được an vui hạnh phúc trên tinh thần chung thủy một vợ một chồng. Nhân tình cờ nghe được một bài pháp thoại ngắn được Đức Phật giảng cho vị thiên chủ tên là Saka về phương pháp chuyển hóa năng lượng tính dục để vượt thoát khỏi tất cả mọi khổ ấp của nỗi khổ niềm đau. Ngài Mục Kiền Liên đã vận dụng thần thông giúp cho Saka ý thức được cõi bùa hồng này với các hạnh phúc giác quan đều là tạm bợ. Chú vị đầy trong đó nỗi sợ hãi về mất mát, bị thay thế, từ đó cấy tạo một loại hình ý thức mới về một chiều kích hạnh phúc cao hơn, gắn liền với bản chất của sự thăng tiến về đời sống tâm linh và đạo đức mà các hành giả cần phải có. Có thể nói theo tinh thần nhà Phật, tính dục là một trong những năng lượng mạnh nhất tạo ra tình yêu, dẫn đến hôn nhân phát khởi hạnh phúc. Nhưng nó cũng là một trong những năng lượng có thể tạo ra sự ly dị, tan vỡ và khổ đau. Hợp ý có thể tạo ra hạnh phúc giác quan. Không hài lòng, bất mãn có thể dẫn đến tất cả những tai ấp đều quy tụ vào năng lượng tính dục mà ra. Tính dục được kinh điển nhà Phật sát bước như là bản năng, không chỉ là căn bản mà là bản năng sinh tử của con người và tất cả các loài chúng sinh, nói chung là loài nào có sự sống. Ở đây kinh điển nhà Phật không dạy chúng ta chặt đứt nó, mặc dầu bản dịch tiếng Việt gọi là đoạn tận, tức là chấm dứt một cách dứt khoát, nhưng nghĩa trong từ tâm lý học Phật giáo được dịch là sự chuyển hóa các hoạt dụng của nó từ chỗ phục vụ cho hạnh phúc giác quan, liên hệ đến cá nhân, lòng vị kỷ, v.v. trở thành một nguồn cội của những năng lực với sự dẫn khởi của lòng từ bi, cộng với tinh thần dấn thân phục vụ một cách có ý nghĩa hơn. Do đó nó không hề mang lại những sự ức chế cho những con người và hành giả đang có những nỗ lực để chuyển hóa nó. Cái điển nhà Phật thường đề cập đến hai khái niệm ái và dục. Ái thuộc về tình cảm, dẫn đến tình yêu và biến thái của nó thông qua các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp liên hệ đến tình yêu. Nó gắn nhiều với bản chất giới tính của người nữ. Trong khi đó dục nó thuộc về bản năng của sanh tử, gắn liền rất nhiều với tính cách của người nam. Sự thu hút giới tính giữa nam lẫn nữ là một sự tổng hòa giữa hai năng lực ái và dục, mở ra tiến trình của sự truyền nối giống nòi, nối kết tình yêu và kéo giữ tôi dựng hạnh phúc của gia đình với tư cách là của những người tại gia. Dục thuộc về thể xác, nó là những giao hoang về phương diện vật lý, có thể làm cho con người đê mê ngây ngất. Bên cạnh đó nhà Phật còn vẽ lên một vài loại hình mới của dục. Nó không chỉ là thuộc về thể xác gắn liền với cá tính của người nam, mà nó liên hệ đến các hạnh phúc giác quan nói chung. Chẳng hạn như khái niệm năm dục lạc trong tâm lý học Phật giáo đề cập đến hai nhóm phạm trù căn bản. Theo trạng truyền thống kinh điển Pali thì phạm trù năm giác quan đó bao gồm sắc, thanh, hương, vị và xúc. Sắc đó, bao gồm hình thái màu sắc của con người, của mọi sự vật hiện tượng, có thể bao gồm luôn chủ nghĩa thời trang, mẫu mã, duyên dáng, thẩm mỹ, vân vân, làm cho con người đê mê hoặc là có những ái luyến cần thiết dẫn đến tình cảm và hạnh phúc về sau này. Thanh đó là thứ nhất, nó là âm thanh của nam đối với nữ, nữ với nam, với những ngữ điệu, với những cái cách thức biểu đạt sắc cảm ở trong cảm, và các loại âm thanh nhạc cụ vân vân, có thể làm cho con người có cảm giác hạnh phúc về phương diện thưởng thức của lỗ tai. Hương bao gồm tất cả các mùi vị. Vị thì bao gồm tất cả những gì mà con người nếm thông qua cái lưỡi. Và xúc liên hệ đến sự xúc cảm của tay chân, mắt, nói chung là các giác quan đối với các đối tượng của chúng. Kinh điển Pali nhấn mạnh đến là đối tượng tâm lý học và nhận thức luận của giác quan trong chiều kích hưởng dụ, hưởng thụ các khoái lạc. Trong khi đó, kinh tạng Pali thì nhấn mạnh đến năm cấp độ liên hệ đến đời sống hàng ngày, như là những dưỡng chất căn bản và cần thiết để tạo yếu tố cho tình yêu, tình dục và hạnh phúc phát sanh, đó là tài, sắc, danh, thực và thùy. Tài là tiền bạc hoặc là khả năng, nó bao gồm luôn cả hai phạm vi, vì có những tình huống tình yêu phát sanh từ gia tài, sự nghiệp, tiền của, vật chất, nhưng cũng có những tình huống phát sanh từ năng khiếu, sở trường, tính chuyên môn trong một lĩnh vực nào đó, làm thu phục tính cách của người nữ đang để ý. Sắc thì thuộc về dáng vẻ, ngoại hình, thẩm mỹ. Danh nó thuộc về vai trò, vị trí xã hội, địa vị, chức tước, tên tuổi, là những ấn tượng liên hệ đến ảnh hưởng trực tiếp của người đó trong đời sống cộng đồng và xã hội. Thực là những hình thái nuôi dưỡng sắc thân này, bao gồm các loại thực phẩm, các loại nước giải khát, các thực phẩm gắn liền với chiều kích của việc phát khởi các hoạt động tính dục nói chung, chẳng hạn như là những kích thích tố như ngũ vị tân, hoặc là những loại thực phẩm thịt cá có nhiều chất liệu có thể làm hưng phấn xúc cảm của con người, dẫn đến những hoạt động tính dục và những đòi hỏi về thân xác vân vân. Còn thùy là ngủ nghỉ, sự ngủ nghỉ cũng thể tạo ra những khoái lạc hoặc là những nhu cầu. Người nào ngủ nhiều quá thì hoạt động tâm trí sẽ ít, ngủ vừa phải thì đủ sức khỏe để làm việc, ngủ nhiều quá sẽ bị trì trệ động căn, và những người đó có thể có khuynh hướng đòi hỏi về thân xác nhiều hơn là những người ngủ ít. Khi kinh điển nhà Phật Pali và Đại Thừa nhấn mạnh đến hai loại nhóm phạm trù khác nhau, như là những dưỡng chất, những thực phẩm dẫn đến các khoái lạc giác quan, nhà Phật muốn xác định một điều rất rõ, đó là nhu cầu của giác quan là nhu cầu của vật lý. Mặc dù nó có thể được tác động một cách hai chiều với cảm xúc, nhận thức, ý niệm hóa, tưởng tượng của con người, nhưng bản chất của đó là xoay quanh các phản ứng hóc môn và những phản ứng được diễn ra thuần túy ở trên não thôi. Thấy được điều đó thì rõ ràng chúng ta không nên quá đắm lụy về những hoạt động do nó sai sửa và chi phối. Nhờ khống chế và chuyển hóa nó ở một mức độ nhất định nào đó thì những người tại gia sẽ sống trong đời sống rất hạnh phúc về sự chung thủy một vợ một chồng. Còn đối với những người xuất gia sẽ trở thành một mẫu người điển mẫu, vừa thoát hết tất cả những hệ lụy thông thường của kiếp người. Nội dung bản kinh này đề cập đến vấn đề chính yếu là nghệ thuật chuyển hóa năng lượng tính dục. Phần thứ hai là cái phần Ngài Mục Kiền Liên muốn giúp đỡ người bạn của mình, trước đây đã từng là đồng tu của nhau, sau khi tái sanh ông trở thành thiên chủ Saka của cõi trời 33, một cõi trời có rất nhiều điều kiện và phương tiện để hưởng thụ các hoạt dụng tính dục. Nó như là một bài pháp nói về nghệ thuật giáo dục ứng với căn tánh của con người, và nó cũng phản ánh hai thái độ học Phật pháp khác nhau. Một thái độ học để ngưỡng mộ chánh pháp, nhưng việc hành trì là một cái gì đó rất xa lạ và đôi lúc nó không gắn liền với đời sống của người nghe. Còn một hình thái khác của hành trì Phật pháp á, là để vận dụng, biến nó trở thành dưỡng chất hay chất liệu của đời sống tinh thần. Chúng ta sẽ thấy được hai thái độ đó để tìm kiếm một giải pháp thích hợp cho bối cảnh tâm lý và đời sống sinh hoạt của chính mình. Tại giảng đường Lộc Mẫu thuộc khu Đông Viên, Vương Thành Xá Vệ, một hôm nọ khi Đức Như Lai Thế Tôn đang tĩnh tọa thiền quán với cội Bồ Đề, vị thiên chủ Sắc Ca cõi trời 33 đã xuất hiện. Sau khi xã giao thăm hỏi, đảnh lễ đứng qua một bên với tất cả lòng cung kính, thì chúng ta thường thấy cái phong thái của giao tế người Ấn Độ mô tả trong kinh. Thiên chủ Sắc Ca đã đặt ra một câu hỏi rất ấn tượng: Bạch Như Lai Thế Tôn, xin Ngài tiên thiết một cách vắn tắt và cô đọng, ở mức độ nào một vị xuất gia có thể chuyển hóa được gốc rễ tính dục, đã được giải thoát, đạt được cứu cánh khỏi tất cả mọi khổ ác, an ổn tuyệt đối, thành tựu mọi hạnh thánh, thành bậc số một giữa cõi người và cõi trời này? Chúng ta lặp lại một lần nữa, xin Như Lai Thế Tôn hãy dạng một cách vắn tắt cho con. Lời thỉnh cầu của ông là một cái gì đó để cho các nhà hoằng pháp hiện đại với lưu tâm. Xin Ngài hãy giải thích cho con một cách vắn tắt. Nó như là một trong những cách thức mở ra chúng ta về một cái tầm nhìn trong thời đại công nghệ phát triển quá mức. Thời gian của con người là một cái gì đó rất quý. Người ta không có thời giờ nghe nhiều như là ở Việt Nam. Mỗi một thời pháp có thể là 1.5 tiếng hay là 2 tiếng. Ở phương Tây người ta nghe một thời pháp chừng 30 phút, 45 phút, có đa là 1 tiếng. Thì thời gian không cho phép họ có thể ngồi lâu hơn, dài hơn. Bài học về tính thời gian trong việc hoằng pháp nó gắn liền với chủ nghĩa công nghệ hiện đại, và nhất là bối cảnh của thế kỷ thứ 21. Ông ta đã đặt ra một trong những cách thức rất ấn tượng là hỏi hay đáp giỏi. Câu hỏi rất ấn tượng thì lời giải đáp và trả lời phỏng vấn mới có thể gợi lên những phương châm có ý nghĩa cho người nghe trong mọi tình huống khác nhau. Bản chất câu hỏi của ông là một cái gì đó mà chúng ta không thể nào không để ý. Là vị thiên chủ của cõi trời 33, cơ hội, điều kiện hưởng thụ tính dục và các khoái lạc giác quan dãy đầy, nhưng tại sao ông lại không hỏi những câu hỏi làm thế nào để duy trì hạnh phúc tại vị lâu dài vĩnh viễn trên đó, mà lại hỏi là làm thế nào một vị xuất gia có thể chuyển hóa được năng lượng tính dục, cái mà được xem như là năng lượng thôi thúc đẩy con người vào tiến trình của sanh tử? Câu hỏi đó là một câu hỏi rất hóc búa. Nó là câu hỏi chung, gần như là ai thấy tăng ni đi tu cũng cảm thấy rằng họ là những người ngược đời, đi ngược lại bản năng tính dục, bản năng căn bản nhất của con người và các loài chúng sanh trong việc truyền nòi giống. Vấn đề chỗ không phải ông đã đặt ra một chủ nghĩa hoài nghi, mà ông muốn hiểu rõ một cách tầng tượng tương tặng thông qua sự thành công của Như Lai Thế Tôn, rằng người xuất gia có khả năng chuyển hóa được các hoạt động tính dục để trở thành một mẫu người rất ấn tượng về đời sống đạo đức, về con đường tu tập giải thoát hết tất cả mọi khổ đau. Nếu chúng ta nhớ lại bài kinh thứ 25 trong Trường Bộ Kinh, Thiên Chủ Sakka đã từng là bạn đồng tu của Tôn giả Mục Kiền Liên. Hai vị này đều là những người xuất gia trong những kiếp trước, rồi sau đó phương pháp hồi hướng công đức, mục tiêu của việc tu tập ở hai người khác nhau, cho nên cảnh giới tái sanh đã chia cắt tình bản thân này. Một người tái sanh trở thành một đại sa môn tu tập với năng lực thần thông số 1, hoằng pháp thuyết kinh, làm cho những người ngoại đạo Bà La Môn và những người có tín ngưỡng dân gian á đến với một đạo Phật rất là có nghệ thuật. Trong khi đó một người thì hồi hướng hết tất cả những phước báo để hưởng cái lạc hạnh phúc ở cõi trời thứ 33. Hạt giống của tâm như thế nào thì quả báo cảnh giới sẽ tương ứng như thế đó. Chúng ta có thể đặt bối cảnh của lời phát nguyện với mục đích sự tu tập của Sakka và của Ngài Mục Kiền Liên trong nền văn hóa của Thái Lan, thì chúng ta thấy nó là một điều đó rất là cần thiết. Tất cả những người nam của đất nước Thái Lan theo truyền thống của đạo Phật, trước khi lập gia đình, người đó buộc phải có ít nhất là 3 ngày hoặc là thời gian nhiều hơn trở thành vị xuất gia. Người ta tin rằng với đời sống của những người xuất gia ở trong chùa được huấn luyện về đời sống đạo đức, về đời sống tâm linh, về những nghệ thuật sống giản đơn mà có ý nghĩa, về những phương pháp tâm lý tri túc và biết đủ, về những nghệ thuật biết ơn và đền ơn, về những cách thức vô ngã vị tha cao cả, về những nghệ thuật dấn thân phục vụ cho cộng đồng và xã hội để làm cho bản ngã con người được chuyển hóa, thì khi được hóa thân với hình thái là một người chồng và một người cha, người đó sẽ làm hết trách nhiệm nghĩa vụ về phương diện đạo đức của gia đình và đạo đức cộng đồng. Dành chất xám của đời sống xuất gia ở trong truyền thống văn hóa Phật giáo Thái Lan đã được chuyển tải qua đời sống của những người tại gia. Họ đã có mặt ở mọi ngành nghề của xã hội, họ đã đưa đạo Phật vào trong lòng cuộc đời, họ đã làm cho chánh pháp có mặt ở mọi nơi và mọi chốn. Bởi vì tinh thần chánh pháp với tư cách là những người xuất gia gieo hạt giống xuất gia tạm thời trong khoảng thời gian nhất định nào đó, đã làm cho họ hiểu rất rõ đạo lý và bản chất của hạnh phúc là gì. Ở đây Sakka đã trải qua con đường của một nhà tu sĩ, rồi tái sanh trở về cõi trời 33 làm giáo chủ tại đây. Dĩ nhiên bản chất của cõi trời 33 là một cái gì đó gắn liền đến các phương tiện và cơ hội hưởng thụ tính dục. Nếu như Sakka không có tiền thân là một tu sĩ, chắc chắn rằng những khuynh hướng đó sẽ có thể tồi tệ hơn, dẫn đến những cuộc truy hoang bế tắc không có tương lai. Cho nên khi hạt giống của đời sống tâm linh đã được cấy đặt vào, sau đó nó bị những kiếp sống khác phủ trùm làm quên một thời gian nào đó, Thiên Chủ Sakka vẫn gợi nhớ về những hạt giống cần thiết và muốn dần giảm thiểu các nhu cầu về tâm lý, về thân xác, vân vân liên hệ đến khoái lạc giác quan. Ông ta đã phải tìm đến Như Lai Thế Tôn để xin những hạt giống tâm linh mà trước đây ông đã từng có. Đó là một trong những nghệ thuật để làm lắng dịu, làm nguội lạnh các hoạt động tính dục có thể có trong mỗi con người. Thỉnh theo lời yêu cầu của Sakka, Như Lai Thế Tôn đã thuyết pháp rất ngắn gọn với nội dung xúc tích cô động, bao hàm cả một nghệ thuật với rất nhiều phương pháp chuyển hóa năng lượng tính dục. Này Sakka, để chuyển hóa năng lượng tính dục thì người xuất gia phải tâm niệm ngày cũng như đêm trong mọi đơn vị của thời gian, bất kỳ ở nơi nào, rằng thật không xứng đáng khi để cho tâm của mình bị thiên vị đối với bất kỳ người, vật và sự kiện nào. Đây là một triết lý của sự tu tập làm cho tâm hành giả thoát khỏi mọi vướng mắc có thể gắn liền với các nhu cầu của tính dục. Nhờ đó hành giả biết rõ bản chất và cội nguồn của các pháp. Khi dòng cảm xúc hạnh phúc, khổ đau và chung tính xuất hiện trong tâm thì hành giả phải quán soi tính chất vô thường, đặc điểm ly tham, bản chất chấm dứt và đặc tính buông xả. Do đó hành giả không còn chấp dính bất kỳ vật gì ở trên đời này. Do hết chấp dính nên không còn phiền não. Do không còn phiền não, hành giả có thể chứng đạt nước bạc. Vì ấy có thể tuệ tri và tuyên bố với mọi người rằng tái sanh đã dứt, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Một bài pháp chỉ có một đoạn văn thôi, nói chưa vòng trong vòng chưa có 2 phút là hết. Sắc ca vô cùng hoan hỷ, lãnh lễ Đức Phật, sau đó biến mất trở về cõi trời 33. Mặc dù thông qua nội dung chúng ta có thể xác định trọng tâm của bài kinh này là dành cho những người xuất gia, cho những người tu, mặc dù đối tượng thỉnh hỏi câu hỏi đó là một người hưởng thụ các hoạt động tính dục. Những gì được Như Lai Thế Tôn trình bày qua đoạn văn vừa được trích là nhằm giải bày những phương pháp mang tới cách gốc rễ đào sâu được thái độ bản chất về các hoạt động của dòng cảm xúc để giúp cho hành giả có thể tách rời dòng cảm xúc ra khỏi những nhu cầu, tách rời thân thể ra khỏi những nhu cầu, tách rời nhận thức phân biệt ra khỏi những nhu cầu liên hệ đến tính dục một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Vì Như Lai hiểu rất rõ hoạt động tính dục và năng lượng của nó đó là sự khởi đầu của đời sống thông qua sự hành dục của cha mẹ và sự ăn ké tâm thức của người đi tái sanh. Các yếu tố đó đã hình thành lên một cách gián tiếp và trực tiếp mạng sống của con người và các loài động vật. Trong kinh điển chúng ta thấy Đức Phật đã lặp đi lặp lại 4 tiến trình chuyển hóa tâm thức của các hành giả dấn thân trong đời sống thiền quán. Tần số tâm thức thứ nhất là hành giả có được trạng thái hỷ lạc, tỉnh tại, nhẹ nhàng, tỉnh thơi. Do năng lực chuyển hóa và phương pháp chuyển hóa hết tất cả những rơi rớt và hoạt dụng của năng lượng tính dục trong cơ thể, vật lý, cảm xúc và nhận thức của con người. Trạng thái hỷ lạc ở đây được mô tả cao và có giá trị lớn gấp nhiều lần so với các năng lượng tính dục mà nó có thể cung cấp cho đời sống của những người tại gia. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật xác quyết rất rõ, các hành giả muốn tu tập giải thoát mà không chuyển hóa được năng lực tính dục này giống như trạng thái người nấu các món thành cơm, dầu cho có thể đun lửa lên đến 1000 độ từ năm này sang kiếp nọ, trải qua một khoảng thời gian rất là dài, nhưng bản chất của đá sỏi là đá sỏi, còn cơm là do gạo tạo ra, cho nên nấu cát nấu sỏi đá không thể nào thành cơm được. Tương tự cũng như vậy, các năng lực tính dục mà không được chuyển hóa ở trong tâm khảm của người tu thì bản chất của người tu đó chỉ là một người tự gia đứng đắn, chứ không thể nào trở thành một người siêu phàm thoát tục được. Chúng ta đã được Như Lai Thế Tôn phân tích những phương pháp rất quen thuộc để làm cho người tại gia có thể có chung thủy một và một chồng, và đối với người tại xuất gia thì làm nguội lận hoàn toàn theo cái thức chuyển hóa để chuyển tâm về các tần số tâm thức của sự hỷ lạc cao hơn trong trạng thái thiền quán mà không bị lệ thuộc vào các đời sống và hoạt dụng của các giác quan. Phương pháp quen thuộc nhất đó là phương pháp quán bất tịnh, là nhằm có một cái nhìn thẩm thấu vào trong bản chất thật của cái gọi là màu sắc, hình thái, dáng vẻ và thẩm mỹ trang sức của con người, cho thể dẫn đến những khao khát tính dục làm cho người đó cảm thấy chán ngán vì khi nhìn thấy được mặt trái của cái gọi là đẹp. Rất nhiều bản kinh nhà Phật đã dạy hành giả quán sát khi một người được gọi là đẹp không hề xúc miệng tắm rửa, lao động tay chân, mồ hôi mồ kê chảy ra nhừa nhại ở trên cơ thể, chắc chắn rằng làm cho sự tiếp xúc gần gũi không thể mang lại những cảm giác hưng phấn của tình yêu dẫn đến tình dục vân vân. Rồi nhìn thấy tất cả những sự bất tịnh liên hệ đến 36 thể trược, những yếu tố cấu tạo và hình thành ra thân thể vật lý này, như đặc biệt là những yếu tố nước giải, nước đàm, máu, mủ, xương, tanh hôi vân vân, để làm cho con người có cảm giác là nhơm gớm, ghê tởm và không hề còn có những nhu cầu hay là những cảm xúc thích thú để bám víu vào chúng. Phương pháp đó là phương pháp nhìn vào mặt trái để làm cho các hoạt động và yêu cầu của sự hưởng thụ khoái lạc giác quan trở nên bị nguội lạnh hoàn toàn. Phương pháp thứ hai cũng khá quen thuộc. Đức Phật dạy các hành giả phải quan sát chính giai đoạn biến thái của một cơ thể con người sau khi thần thức đã rời khỏi sắc thân. Nó trở nên bầm tím, xám ngắt, trương sình, rồi thối rữa, các loại vi trùng, chim, kênh kênh và những loại thú cấu xé ăn thịt con vật. Lễ lại một bộ xương hoàn toàn làm cho con người không còn có một hứng thú gì về cái gọi là sắc đẹp, kiều diễm của thân thể vật lý khi nó phải đối diện với yếu tố của sự vô thường. Phương pháp quán tưởng này đã nhìn thấy được bản chất của sự vô ngã và vô thường ở trong cái mà chúng ta có thể gọi là cái của tôi, người đẹp của tôi, sắc đẹp của tôi, sự đam mê của tôi và những nhu cầu cần thiết gắn bó với hạnh phúc của tôi. Hai phương pháp này là hai phương pháp quán nhằm tạo ra sự nhòm gớm để đẩy tâm lý tới sự từ bỏ nó một cách bất đắc dĩ, vì giữ đó bám với vào đó đó. Nó chỉ dẫn đến tình trạng là có đầu mà không có đuôi, có sự hấp dẫn nhưng lại có một kết thúc rất là đen tối. Từ đó hành giả cảm thấy chán ngán và không còn có những đam mê về đó. Dĩ nhiên là những người mà có thói quen qua huyệt cần phải vận dụng phương pháp quán niệm về yếu tố bất tịnh của cơ thể cũng như là các tiến trình tan rã của sắc thân sau khi chết, để làm cho họ không có cảm giác đam mê mê của lạ ngoài yếu tố tình yêu hôn nhân đối với vợ hay là chồng, hôn thú được luật pháp và giới luật nhà Phật bảo hộ. Có quán niệm này sẽ giúp cho hạnh phúc của gia đình được tăng trưởng rất cao, và lúc đó con người sẽ không còn nhìn thấy giá trị khoái lạc giác quan là một nhu cầu không thể thiếu, mà bên cạnh đó đó nó còn gắn liền với những nhu cầu tình cảm, sinh hoạt gia đình, hạnh phúc liên hệ đến đạo đức, tư cách, giáo dục, dấn thân, rồi các hoạt động xã hội dân gian. Những hoạt động mang tính cách là vừa tinh thần, vừa tâm linh, vừa văn hóa, vừa đạo đức, để tạo ra một mối tổng hòa của một đời sống được gọi là đời sống của kiếp người, có tiến hóa về phương diện văn minh và văn hóa, vượt lên trên hoàn toàn những hệ lụy và giới hạn của các loài động vật và gia súc. Phương pháp thứ ba rất quen thuộc, đó là phương pháp quán tình thân, để không cấy tạo những hạt giống của khoái lạc giác quan ở những người đẹp, ở những người trẻ, ở những người mà mình có thể có cảm giác rằng hơn vợ hoặc chồng của mình về gia tài, sự nghiệp, ngoại hình, sắc đẹp, cá tánh, vân vân. Phương pháp đó là một phương pháp làm cho chúng ta không thể nào cài đặt được tình yêu đối với những người không thuộc về vợ hoặc là chồng hôn thú của mình. Đây là một phương pháp rất có giá trị về phương diện tâm lý học. Mỗi khi mà cái lòng khao khát hay tình yêu thể xuất lên từ tâm chúng ta đối với một người mà không phải là những người khế ước hôn nhân, thì chúng ta phải quán tưởng rằng người đó là người thân của mình. Có thể là em ruột, anh ruột, chú ruột, dì ruột, cha ruột, mẹ ruột, ông ruột, bà ruột, thầy cháu ruột. Thì từ đó ý thức về đời sống đạo đức đã làm cho các năng lượng đòi hỏi về tính dục đó không thể nào vượt qua giới cách của loạn luân, rằng mình thể hiện tình cảm với những người công thân tộc sẽ làm cho giá trị đạo đức mất đi tất cả. Từ đó các nhu cầu tín dụng sẽ được lắng dịu xuống và chỉ được thể hiện một cách đúng phương pháp, đúng người, đúng nơi, đúng chỗ theo nền văn hóa phong tục tập quán của những nơi mà chúng ta đang sống, và đặc biệt là phù hợp với những nhu cầu đời sống đạo đức được Đức Phật quy định trong kinh. Ba phương pháp này được Đức Phật giảng dạy rất nhiều trong hai truyền thống kinh điển Pali và Đại Thừa. Trong bài kinh chuyển hóa năng lượng tính dục này, Như Lai Thế Tôn đã dạy những phương pháp khác. Phương pháp đầu tiên là Ngài dạy chuyển hóa bằng tâm niệm, không thiên vị đối tượng. Thiên vị đối tượng là một trong những cách thức chúng ta đặt cái người tình trong mộng, người tình tơ tưởng, hay cái người có thể gợi ra những cơ hội để hưởng thụ hạnh phúc ở một cách thế đặc biệt hơn rất nhiều lần so với những người khác. Khi chúng ta cho rằng một người nào đó trở nên đặc biệt và ngoại lệ đó, thì tình cảm dễ dàng được thiết lập và phát sinh ở người đó thông qua những sự giao tế hoặc là những cơ hội tiếp xúc kéo theo về sau này. Chúng ta có thể nói cách thức mà Đức Phật dạy đó là chuyển hóa tâm niệm bằng cách là không để cho dòng cảm xúc, thái độ ứng xử có thiên vị đối với đối tượng hoặc là người hoặc là sự vật hoặc là sự kiện hay là một cái gì đó liên hệ có thể tạo ra các cảm xúc dẫn đến tình yêu và tình dục đối với những người không thuộc về đời sống vợ chồng hoặc là đối với người xuất gia, thì nó không thể nào được cái đặc vì cái đó nó có thể tạo ra sự thiên vị như là một dòng chảy dốc có năng lực bám víu dính chấp con người vào trong tiến trình của sanh tử và khổ đau. Lời khẳng định đó của Như Lai Thế Tôn rất hay. Sự không thiên vị đó có thể được hiểu với hai góc độ là đừng để cho tâm bám víu vào tướng chung và tướng riêng của đối tượng có thể tạo ra những khoái cảm về tình yêu. Tướng chung bao gồm chủng loại, giới tính, dân tộc, quốc gia, rồi nam nữ, lớn nhỏ, các màu da sắc thái vân vân. Nói chung là những cái chung chung để nhìn vào đó chúng ta biết đây là người gì, như thế nào, thuộc sắc tộc, dòng họ nhà ai. Quan tâm về những tướng chung đó thì tình yêu cũng có thể phát sinh. Tình cảm và những khoái lạc cũng có thể tạo ra ở một cách thức nhất định nào đó. Có người chỉ thích những người phương Tây vì có nước da trắng trẻo. Có người thì thích là người lực lưỡng, khỏe mạnh. Có người thì thích những người như thế thế nọ, liên hệ đến tính cách chung của một dân tộc và cộng đồng. Nhưng phần lớn các khoái lạc, giác quan gắn liền với những tướng riêng của con người. Chẳng hạn như là thể hình, mặt mũi, mông ngực, tay chân, làn da, mái tóc, điệu bộ, lời nói, cử chỉ, quan hệ giao tế. Thậm chí là ngữ điệu trong ngôn ngữ và những cách thức thể hiện liên hệ trực tiếp hoặc là gián tiếp đối với những yếu tố vừa nêu ra. Thì tâm có thiên vị vào bất cứ một yếu tố nào vừa nêu, tình yêu có thể phát sanh và lòng trung thủy bắt đầu bị sức mẻ. Nó là một cơ hội len lỏi để đánh bật cái ý thức về đời sống đạo đức và lương tâm trong đời sống hạnh phúc hôn nhân của những gia đình tại gia. Còn đối với người xuất gia thì tiếp xúc đối diện với những người khác giới tính thì không nên tạo ra bất kỳ một sự thiên vị nhất định nào đó, để từ đó các ý niệm về sự xả ly hoạt động tính dục mới có thể được thiết lập một cách có nghệ thuật và có hiểu biết. Thì từ đó các năng lượng này đó, mặc dù được ẩn núp một cách rất là sâu thẳm trong chiều sâu của tâm thức đó, sẽ được lắng dịu từ từ, đến lúc nào đó nó được chuyển hóa tất cả. Đó là một nghệ thuật. Ở trong kinh có kể một câu chuyện, có một vị tôn giả tên là Maha Tích Sa, rất đẹp trai, xuất thân từ một gia đình rất là có vai trò vị trí trong xã hội. Ông là một người có cách ứng xử đối đáp lanh lệ, hoạt bát, nhẹ nhàng, tài ba lỗi lạc với nhiều tiềm năng, cho nên từ đó đó ai mà tiếp xúc với Ngài đều thương Ngài cả. Có một lần Ngài đi khắc bát ở trên đường phố, có một thiếu nữ rất đẹp mới vừa gây gỗ với chồng, chồng có tính vũ phu, cô ta buồn quá bỏ nhà đi, tính từ bỏ người chồng một cách vĩnh viễn. Thì trong nỗi cô đơn buồn chán vì mình có sắc đẹp, vì mình có khả năng mà chồng lại quá bạc đãng như thế, thì cô ta đang tiếc nuối và mong rằng mình có một mối tình nó đúng như là ý nguyện của mình. Nhìn từ xa xa thấy tôn giả Maha Tích Xa đi tới, cô ta cảm thấy rằng là đây là người mà mình đã từng mơ trong mộng, bây giờ mình mới thấy. Từ dáng đi, tính cách, hình sắc cho đến tấm tình, cô ta có thể có cái nhạy cảm giác quan thứ sao, đoán chắc chắn rằng đây là mẫu người lý tưởng mà mình có thể đặt và gửi gắm cả thân xác và tâm tư của mình cho người đó. Cô ta mới tiến lại gần, thể hiện những sự chào đón rất niềm nở với những nụ cười duyên dáng. Người Ấn Độ có một hàm răng rất trắng, rất đều và rất khỏe, cho nên nó sẽ tạo ra thêm cái hương sắc của nét đẹp cơ thể của người phụ nữ. Cái nụ cười của nàng đã làm cho rất nhiều người điêu đứng. Nhưng đối với tôn giả Maha Tích Xa đó, thì ngài đã có một phương pháp quán tưởng rất phù hợp với điều mà Đức Phật dạy là đừng bao giờ để cho tâm bị thiên vị vào bất kỳ một sự kiện, một cái hình ảnh, một cái dữ liệu nào liên hệ đến việc mở ra mời gọi các hoạt động tính dục hay là đời sống tình cảm, cái mà người tu đang có nhu cầu để chuyển hóa. Trong sự quán sát tu tập đó, tôn giả Maha Tích Xa rất nhanh trí, yếu tố của hàm răng trắng trở nên là một cái gì đó ấn tượng nhất, nổi bật nhất trong cơ thể của người phụ nữ đang đối diện một quyến rũ ngài. Ngài quan sát cái hình ảnh của hàm răng giống như hình ảnh của các cái xương, vì răng với xương nó là một thứ, nó có cùng cấu trúc. Từ đó ngài mới nhân rộng cái phương pháp quán tưởng này, từ cái hàm xương của răng dẫn đến nhìn cả cấu trúc toàn thể cơ thể của người phụ nữ đẹp duyên dáng, yêu kiều, tha thước, dễ dàng dẫn đến tình trạng nghiêng thùng đổ nước á, trở thành một bộ xương đang cười, đang nói, đang đi, đang chạy, đang đứng, đang nằm, chỉ nhìn thấy toàn bộ cấu trúc của người đó là một bộ xương thôi, không hề có những ý niệm về giới tính nam hay nữ hay bd mà tạo không có. Tôi phương pháp quán tưởng một cách chuyên nhất như vậy, ngài đã được kinh điển mô tả chứng đắc được đạo quả a la hán. Cho nên những quyến rũ để dẫn đến sự sa đọa có thể trở thành lửa thử vàng tâm linh trong một số tình huống nhất định nào đó, nhưng nếu như mình chưa phải trong tình trạng của ngài Maha Tích Xa thì phải tránh ra, chứ đừng có thử chiêu như vậy đôi lúc đổ nợ. Cô nàng này cảm thấy rất là buồn bã vì người tình trong mộng đó đã từ chối, không đáp lại tấm lòng và nét đẹp kiều diễm của nàng. Sau đó khoảng chừng 2 giờ đồng hồ thì ông chồng đang hớn hả đi tìm kiếm người vợ trẻ đẹp đã từ bỏ mình vì những hành động vũ phu và thiếu trách nhiệm của tình yêu thương đối với người vợ rất xứng đáng. Ông ta buồn tủi, vừa đau vừa khóc vừa than, gặp ngài Maha Tích Xa mới hỏi là sáng đến giờ Sa Môn có gặp một cô thiếu nữa đẹp đi ngang qua đây không? Đó là vợ của tôi rất là có lỗi, vợ tôi đã bỏ nhà ra đi, không biết là cuộc đời của nàng như thế nào. Ngài Maha Tích Xa đã trả lời là tôi có gặp, nhưng tôi không để ý người đó là ai, nam hay nữ, trẻ đẹp hay là già nua, duyên dáng hay là vô duyên, nét da, rồi giọng nói, tiếng cười, hàm răng hay là bất cứ cái gì tôi không hề để ý. Tôi chỉ nhìn thấy rằng là đó là một con người với một cái cấu trúc cơ thể của một bộ xương đang vận hành, đang đi tới, đang đi lui, đang giao tế, cũng không hề có những cuộc đối xúc đối với tôi, cũng không hề có những thái độ cử chỉ quá thân mật hay là quá xa lạ đối với tôi. Tôi chỉ ghi nhận là tôi đã tiếp xúc, đã gặp một người như vậy vào lúc sáng nay. Quán con người như một bộ xương có vẻ giống như là ma quỷ quá con người không? Không có. Đó là một nghệ thuật tâm lý. Khi ai có thói quen được kinh Phổ Môn Quan Thế Âm nói rằng là nếu như năng lực tính dục nhiều quá, cứ thành tâm trì niệm năng lực Quan Thế Âm, mong rằng mình thoát khỏi cái nhu cầu quá sức đó, thì sự trì niệm này sẽ giúp cho họ có thể thoát khỏi. Bởi vì cái năng lực niệm và mong cầu cho mình giảm thiểu những yêu cầu của tính dục và hưởng thụ tính dục đã cấy đặt một ý thức, một con chip như một lệnh điều khiển tự động, làm cho khi các năng lực tính dục được trỗi dậy trong con người thì ý thức tỉnh thức này sẽ khống chế chuyển hóa, làm cho nó bị teo hóp lại đến lúc nó không còn hoạt dụng nữa. Đó là một phương pháp cấy đặt mang tính cách là tâm lý học. Dĩ nhiên những người có niềm tin tôn giáo sẽ lý giải tình năng lực màu nhiệm của Bồ Tát Quan Thế Âm có thể giúp cho chúng ta đạt được sở nguyện tùy tâm, sở cầu như ý. Nhưng về phương diện tâm lý học Phật giáo mà nói, nó là một hình thức cấy đặt nghệ thuật chuyển hóa bằng con chip, như là một chương trình tự điều khiển theo lệnh ô tô răng. Ở đây Ngài Maha Thích Sa đã vận dụng một phương pháp khác, là không để cho yếu tố tâm lý về những cái riêng, về những cái chung của con người có thể khởi xuất ra, từ đó ý niệm về giới tính không có mặt. Khi ý niệm về giới tính không có mặt thì đâu có tình yêu, tình cảm gì có thể xuất hiện được. Chúng ta đang đối diện với một người, chúng ta nghĩ rằng đó là một con người, không cần phải để ý người đó là người nam, người nữ, hay là người BD, đồng tính luyến ái v.v. Thì tất cả mọi năng lực của ái dục nó sẽ được chuyển hóa một cách dễ dàng. Còn đối với người tại gia, ngoài vợ và chồng của mình, tất cả mọi người còn lại khi tiếp xúc cũng quan sát giống như một bộ xương vượt ra ngoài khế ước xã hội của hôn nhân. Thì từ đó hạnh phúc của gia đình mới có thể được đảm bảo một cách trọn vẹn. Phương pháp thứ hai Đức Phật dạy chuyển hóa bằng cách thức quán bốn đặc tính cảm xúc liên hệ đến hoạt động tính dục. Bốn đặc tính này là vô thường, lìa tham, chấm dứt và buông xả, để dẫn đến một tiến trình tâm lý ly tâm. Càng ngày càng xa dần, càng ngày càng quên mất, càng ngày càng không quan tâm, càng ngày càng không có nhu cầu về hoạt động tính dục đối với những người xuất gia. Đến độ đó, cái đó nó được chuyển hóa hoàn toàn thành năng lượng của lòng từ bi, vô ngã, vị tha, cao cả. Còn đối với người tại gia đó thì nó được giữ lại ở một cách thức là đúng người, đúng luật, đúng đạo đức, đúng nơi, đúng chỗ. Trong phương pháp chuyển hóa năng lượng tính dục liên hệ đến bốn đặc tính của cảm xúc, chúng ta thấy Đức Phật nhấn mạnh yếu tố đầu tiên là vô thường. Người tại gia cũng có thể tu tập phương pháp này, người xuất gia cần phải tu tập nhiều hơn. Đó là quán bản chất của dòng cảm xúc liên hệ đến hạnh phúc khoái lạc giác quan. Mỏng manh, không thường còn, chuyển biến, thay thế dòng cảm xúc của giây phút trước, có thể không còn nữa ở trong giây phút sau. Mỗi lần hồi ức chỉ tạo ra sự nuối tiếc, mỗi lần nhớ đến chỉ dẫn đến trạng thái giả dười, vật vã, khó chịu, bằng thần với những cơn nghiện, với những sự thôi thúc nhất định nào đó. Sự quán tưởng đó là một cách thức thấy được rằng cái nhu cầu của hạnh phúc nó liên hệ đến các hoạt động văn hóa, đạo đức và tinh thần khác. Còn đối với người tại gia thì cái này không phải là tất cả, mà nó chỉ là một trong những yêu cầu căn bản của đời sống. Phương pháp quán vô thường về dòng cảm xúc hạnh phúc là để làm cho con người đừng quá đê mê, đắm nhiễm và trở nên biến thái trong các nhu cầu hưởng thụ. Chúng ta nhìn thấy được thân thể này vô ngã là chúng ta đã tách rời nó ra khỏi dòng cảm xúc của tâm mê chấp. Do vì tâm mê chấp cho nên chúng ta mới đồng hóa cái tôi này với thân xác, cái tôi này với dòng cảm xúc. Khi đẳng thức hóa cái tôi và dòng cảm xúc, hay là cái tôi với thân xác rồi, thì nhu cầu hưởng thụ để phục vụ cho khoái lạc giác quan của thân thể vật lý đó, nó được biện hộ như là một cái gì đó không thể thiếu, giống như là cơm để ăn, nước để uống, áo quần để mặc, không khí để thở, trang sức phẩm để làm đẹp, vân vân. Chỉ nhu cầu đó không thể thiếu, nhưng nó đừng đòi hỏi quá mức, bởi vì sự quá mức có thể dẫn đến giảm sức khỏe, tuổi thọ có thể dẫn đến những cái vượt ra ngoài sự cho phép của đời sống đạo đức. Chúng ta có thể quán vô thường liên hệ với một tiến trình của vô ngã ở dòng cảm xúc. Chúng ta có thể đặt ra câu hỏi, làm gì có cái tôi trong sự hành lạc, làm gì có cái tôi trong sự hưởng thụ, làm gì có cái tôi với những nhu cầu, làm gì có cái tôi để tìm kiếm thỏa mãn các nhu cầu đó. Người xuất gia cần quán tưởng, cần đặt những câu hỏi nhiều như vậy, thì lúc bấy giờ cái nhu cầu và sự đòi hỏi đó sẽ giảm thiểu, giảm thiểu đến lúc nó không có tác dụng gì đối với họ nữa. Còn đối với người xuất gia, đối với người tại gia thì cần phải quán tưởng để đặt cái tình yêu đối với người trong hôn nhân mà thôi. Sự đê mê nhất thời của dòng cảm xúc khoái lạc giác quan sẽ không bao giờ có thể làm cho con người đánh đồng tất cả bản chất của hạnh phúc là nó. Hay nói một cái khác là trong phương pháp tu tập này, chúng ta có thể quán tưởng cái khoái lạc giác quan chỉ diễn ra theo một cách thức như tình trạng một người đang khát nước uống vào cốc nước muối hay nước biển. Trạng thái đỡ khát có thể diễn ra ngay tức khắc khi các phân tử nước được đưa vào trong cơ thể tiếp xúc với dịch vị, đưa vào thanh quản vào trong bao tử, có thể tạo ra một quá trình trao đổi chất hay là một kích thích tố nhất định nào đó. Nhưng sau đó, đó là một cái phản tác dụng phụ rất lớn làm cho cơn hốc hác này ngày càng gia tăng. Thì cái nhu cầu vượt khỏi hoạt động tính dục trong hôn nhân cũng như vậy. Nó làm cho con người lúc đầu đê mê, cảm thấy thỏa mãn, nhưng về sau nó là một sự trói buộc, ràng sức con người vào trong cái phản ứng của thói quen. Còn đối với người xuất gia thì nó sẽ làm cho ý nghĩa của đời sống đạo đức mất đi những giá trị nhất định của nó. Góc độ thứ hai, như Lai Thế Tôn dạy các hành giả phải quán, đó là yếu tố lìa dòng cảm xúc tham đắm ở trong các khoái lạc giác quan bằng những câu hỏi rất đơn giản. Ai thèm khát? Thèm khát vì mục đích gì? Phải nhìn thấy được tác hại của dòng khát đó có thể dẫn đến ảnh hưởng cảm xúc, thân thể, rồi tư cách, phẩm hạnh, rồi giá trị của người đó trong cuộc đời. Đặt ra những câu hỏi như vậy thì cái nhu cầu của sự lìa bỏ, xa lánh nó đó, dưới góc độ của sự chuyển hóa bắt đầu được thiết lập. Chúng ta có thể quán tưởng nó giống như trạng thái con chó gặm một khúc xương khô. Bản chất của xương có thể cứng hơn răng của con chó. Sự cắn, ngấu nghiến, nghiền nát khúc xương của con chó bằng những chiếc răng của nó có thể làm cho nó đỡ thèm đỡ khát. Nhưng nếu chúng ta quan sát, chúng ta sẽ thấy một tình trạng diễn ra, đó là các nú răng của chó có thể bị sỉ máu nếu nó nhai ngoài nhậm gấm không có phương pháp. Con chó vì đê mê cái khoái lạc của khúc xương, nó có thể dẫn đến một ảo giác cho rằng á, máu rỉ chảy từ nú răng của nó chính là máu từ khúc xương được nghiền nát ra, cho nên nó càng bấm bộ và nhai nghiền nát khúc xương nhiều chừng nào thì sự rỉ máu ở nú răng của nó xuất phát ra nhiều chừng đó. Hình ảnh này được kinh điển nhà Phật nói, sự rỉ chảy ở nú răng á, do tưởng rằng á, nó là máu từ trong xương làm cho con chó đê mê, biến thành một nhu cầu không thể thiếu. Trong khi đó, khúc xương không thể tạo cho nó một cảm giác no, ấm, hạnh phúc, chứ định nào cả. Sự hưởng thụ tính dục đối với những người tại gia vừa qua phạm vi của hôn nhân và giới tính cũng rơi vào tình trạng chảy nú răng của cảm xúc, chảy nú răng của hạnh phúc như vậy. Còn đối với người xuất gia là chuyện nên chuyển hóa 100%. Cái điển nhà Phật còn dùng một hình ảnh thứ hai, giống như tình trạng một bé nhỏ chưa có nhận thức liếm một miếng mật rất ngon lành trên một cái lưỡi dao rất bén. Lưỡi dao này được phủ đầy cả mặt, nó không thấy đâu là cái lưỡi, đâu là cái cạnh của con dao. Nó chỉ thấy nhu cầu hưởng thụ mật mang lại sự thỏa mãn về cảm xúc của nó. Nó tiếc nuối cho nên nó liếm từng ly từng tí, liếm đến độ trên cái lưỡi dao đó nó không còn một miếng mật nào cả. Và dĩ nhiên đến mức độ đó thì lưỡi đó có thể bị cắt đứt vì lưỡi dao rất bén. Sự liếm về các khoái lạc giác quan cũng có thể dẫn đến một tiến trình phản tác dụng như vậy, làm cho con người biết nhưng mà vẫn nhúng thân vào, làm cho con người biết nhưng vẫn không có dừng cương lại, làm cho con người biết nhưng vẫn làm liều, làm cho con người biết nhưng vẫn thấy rằng nó là một nhu cầu thỏa mãn không thể thiếu. Trong đời sống hôn nhân cũng vậy, trong đời sống của người xuất gia cũng vậy. Cái nhu cầu đó nếu không vượt qua được thì ngoại tình sẽ có mặt, dầu là ngoại tình trong tâm tưởng hay là ngoại tình bằng hiện thực, dầu cho một người xuất gia đó có con trang điềm đạm bên ngoài cỡ nào, nếu như trong tâm chưa có chuyển hóa được các năng lực tính dục này bằng những phương pháp quán tiểu, giống như là mặt nằm trên một con dao rất bén, thì sự đứt lưỡi về đời sống phạm hạnh và đạo đức có thể diễn ra. Kế tiếp, như là Thế Tôn dạy thái độ chấm dứt trong dòng cảm xúc của khoái lạc giác quan. Thái độ chấm dứt nó có thể được phát khởi như một ý niệm rằng nhu cầu thoát khỏi ngục tù của cảm xúc liên hệ đến giác quan là một nhu cầu giải phóng nỗi khổ niềm đau. Quán tưởng một ngục tù đang giam nhốt con người, làm cho người bức bách khó chịu, tất cả mọi tự do mất hết, ánh sáng, màu sắc, sinh hoạt, văn hóa, cộng đồng không hề còn nữa. Kiến thức con người trở nên bị lụng bại, tinh thần con người trở nên bạc nhược, cơ thể vật lý ngày càng yếu kém, bệnh tật ngày càng xuất hiện và cái chết xuất hiện rất là gần kề. Trạng thái cảm xúc chán chường, bị động dẫn đến thái độ quyên sinh hay là những rối loạn về tâm lý, tình cảm và tinh thần có thể dẫn đến những chứng bệnh thần kinh là điều xảy ra rất nhiều ở trong các trại tù giam. Như là Thế Tôn dạy con người quan sát chấm dứt thái độ cảm xúc đó bằng cách quán tưởng rằng giống như thái độ của người muốn thoát ngục tù. Muốn thoát ngục tù thì đừng bao giờ bám víu vào nhu cầu của khoái lạc giác quan, bởi vì bản chất của đó thiết lập các ngục tù. Đối với người tại gia có thêm một người ngoài hôn nhân, ngoài khế ước xã hội của tình yêu là một ngục tù mới. Ngục tù đó đòi hỏi đến sự chu cấp tiền bạc, đòi hỏi đến những sự trốn tránh, đòi hỏi đến những cảm giác rất là thẹn thùng, bẽn lẽn, sợ hãi, giấu giếm, vân vân. Cứ mỗi một thái độ liên hệ trực tiếp và gián tiếp với điều đó tạo ra những ngục tù. Cho nên càng có nhiều những cái ngoài hôn nhân thì càng thiết lập thêm nhiều ngục tù. Thì hành giả cần phải quán một thái độ chấm dứt nó bằng một niềm mơ ước thoát khỏi những ngục tù. Hoặc là giống như tình trạng của một người đang mong tưởng thoát ra khỏi những sự ràng buộc, như là một con chim đang chờ đợi dang sẵn hai đôi cánh của nó, chỉ chờ cái lồng được mở ra là con chim này cất cánh bay cao và bay xa. Thái độ như vậy là một thái độ rất là thôi thúc, mạnh mẽ, dứt khoát. Và những người xuất gia đó cần phải gieo trồng những thái độ như vậy, phải gieo trồng một cách liên tục, lâu dài, bền bỉ, thì hạt giống xuất gia mới có thể được lớn mạnh một cách có nghệ thuật và được chăm sóc đúng mức của đạo. Còn ai muốn xuất gia mà chưa có được thái độ giống như con chim đang chờ cái cửa, cái lồng được mở tung ra thì nó mới có thể cắt cánh bay, thì khó có thể xuất gia được lắm. Hoặc là hành giả có thể quan sát sự khoái lạc giác quan ngoài sự cho phép của đạo đức đó, giống như là một nhu cầu giải phẫu chứng bệnh ung thư hay là một giọt để lại quá nhiều sự đau nhức trên cơ thể vật lý này. Cho nên lúc nào cái bột nhọt nó còn hành, còn bám víu lên cơ thể, thì hạnh phúc và sự an bình tĩnh tại của tâm hoàn toàn mất tác dụng của nó. Phải nghĩ rằng là mình giải phẫu bột nhọt đó, giải phẫu chứng bệnh ung thư đó, càng nhanh càng tốt, càng có nghệ thuật càng an toàn. Thì lúc đó đời sống hôn nhân một giờ một dần mới có thể được thiết lập. Để người ta nhòm gớm sợ hãi về sự đau nhức của trách nhiệm pháp luật, về sự đau nhức về trách nhiệm lương tâm và đạo đức, về sự đau nhức trong mối quan hệ đối tác, làm cho họ không thể nào vượt quá những nhu cầu cho phép. Hay là hành giả có thể quán cái cảnh tượng ớn da gà, nổi da gà, ớn lạnh, những cái gì mà nó có thể đau nhói, gây một ấn tượng khó quên. gắn liền với hình ảnh là sự hưởng thụ tính dục vượt ra ngoài phạm vi cho phép của luật pháp, nó cũng có những tác hại ảnh hưởng đến dòng cảm xúc và hạnh phúc con người tương tự như vậy. Thì từ đó giá trị của hạnh phúc sẽ có thể được diễn ra một cách tốt đẹp hơn. Một trong những nghệ thuật quán sự chấm dứt về khoái lạc giác quan có thể nhấn mạnh đến tính cách thay đổi biến dạng về cảm xúc dẫn đến những hành vi thể hiện tình yêu và tình dục sai lầm, chẳng hạn như là đa dâm, tà dâm, hiếp dâm, cưỡng dâm, bạo dâm, loạn dâm, dẫn đến sự truy cứu về pháp luật, tù tội, bệnh tật, cái chết. Thái độ đó làm cho con người mạnh dạn dứt khoát,